Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển 19, đến Bồ Đề Tràng. Lúc bấy giờ, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, sau khi tắm rửa thân thể sạch sẽ, ăn món cháo sữa, khí lực bình phục như trước, Bồ Tát liền khởi ý muốn đến thẳng dưới cội cây Bồ Đề mọc trên vùng đất có đủ 16 thứ công đức. Vì muốn hàng phục các ma oán nên Bồ Tát đã hiện rõ tướng của bậc đại nhân đi về bốn hướng. Bước đi của ngài chậm rãi, an lành, khuôn diện tươi sáng, rạng rỡ, tốt đẹp như màu sắc cầu vồng, bước đi thanh thoát mà vững vàng, như núi Tu Di sừng sững, bước đi không vội vàng không chậm chạp, không nặng nề chẳng hấp tấp, bước đi không thô loạn mà ngã lìa mọi cấu nhiễm, bước đi thanh tịnh, bước đi không lầm lẫn sai sót, không ngu si, không nhiễm đắm, bước đi như sư tử vương, như long vương, như na la diên, bước đi không chạm đất mà dấu ấn của tướng bánh xe pháp ngàn cọng vẫn hiện trên mặt đất, bước đi thong thả khi màng chỉ tay và chân ánh lên màu đồng đỏ chiếu sáng mặt đất, bước đi làm rung chuyển toàn mặt đất, bước đi như núi chạm nhau phát ra âm thanh lớn, bước đi làm cho hầm hố gò nổng tự nhiên bằng phẳng. Bước đi trong khi hảo quang dưới bàn chân chiếu sáng khiến chúng sinh tội lỗi quy ngưỡng về nẻo thiện. Bước đi trong khi mỗi bước chân đặt xuống thì từ đất hiện ra đông sen nâng đỡ. Bước đi thuận theo chư Phật quá khứ đến thẳng tòa sư tử. Bước đi khi tâm như kim cang không thể hủy hoại. Bước đi làm ngăn lấp các nẻo ác mở ra các nẻo thiện. Bước đi đem lại an lạc cho tất cả chúng sinh. Bước đi làm tiêu diệt thế lực ma. Bước đi phá vỡ mọi thứ tà luận. Bước đi đoạn trừ vô minh tăm tối. Bước đi vượt khỏi cõi sinh tử. Bước đi tỏa ra ánh sáng che lấp cả phàm vương, đế thích, hộ thế tư vương, tự tại thiên vương. Bước đi của bậc biết rõ, trong khắp tam thiên đại thiên thế giới chỉ mình ta tối tôn tối thượng. Bước đi của bậc biết rõ sẽ tự thân chứng thánh đạo không phải do tha lực mà được giác ngộ. Bước đi của bậc biết rõ sẽ chứng đắc nhất thiết trí. Bước đi của niệm tuệ hòa hợp. Bước đi muốn trừ diệt sinh lão bệnh tử. Bước đi để đạt đến tịch tĩnh, lìa mọi cấu nhiễm, không còn sống chết, không còn sợ hãi, hướng đến niết bàn. Bấy giờ Bồ Tát chánh niệm nhìn thẳng hướng về cội Bồ Đề, bước tới với vô lượng oai nghi như thế. Cùng lúc có một luồng gió mưa từ trời thổi đến quét dọn, dưới nước làm cho cả vùng từ sông Ni Liên đến cội Bồ Đề đều sạch sẽ trang nghiêm, lại tung giải vô lượng hương hoa thủ thắng đầy khắp mặt đất. Các thứ cây lớn nhỏ trong khắp tam thiên đại thiên thế giới đều cúi thấp cành, ngọn hướng về cây Bồ Đề, núi Tu Di và các núi lớn nhỏ trong khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới cũng đều cúi thấp ngọn, đỉnh hướng về cây Bồ Đề. Các vị thiên tử thuộc cõi dục giới, mỗi vị đều tung giải các loại hương hoa vi diệu, tất cả các diệu hoa ấy kết thành một đài hoa dọc ngang đến một cốc lô xá, lại hiện ra đường lớn rộng rãi chạy dài vô tận. Hai bên đường lớn ấy có nhiều thứ lan can bằng 7 thứ báo đều trang nghiêm đẹp đẽ, chiều cao tính từ dưới thấp lên bằng 7 cây đa la, khắp nơi đều có cờ phướn, lọng đáo trang nghiêm, lại hóa thành 7 cây đa la báo, nơi mỗi vỏm cây đều có răng mắt những dây vàng, trên dây treo các loại chuông khánh quý, các thứ ngọc minh châu, lưu ly tô điểm, giữa các cây báo đều có ao thất bảo. Đáy ao trải đầy cắt bằng vàng, nước thơm đầy ao, trong ao đầy khắp nhiều loại hoa quý, như ưu bát la, hoa cốc vật đầu, hoa ba độ ma, hoa phân đà lợi, bốn phía bờ ao đều có những bậc thềm làm bằng 7 món báu vật chạy vòng quanh càng tăng thêm vẻ trang nghiêm. Nơi các bậc thềm lối đi ấy, có nhiều loại chim ca lăng tần già, thiên nga, uyên ương, quạng mạng luôn phát ra âm thanh hòa nhã. Có đến 84.000 thể nữ coi trời dùng thứ nước quý dưới khắp các mặt đường trước sau. Lại có 84.000 thể nữ coi trời tung giải các loại thiên hoa, nơi mỗi cội cây đều có các đài báo vi diệu, trên mỗi đài đều có 84.000 thể nữ ở coi trời đều bưng bình báo chứa đầy các loại hương trên đàn, trầm thủy. Lại có 5.000 thể nữ ở coi trời hòa tấu thiên nhạc ca múa, tán tụng tạo ra muôn ngàn âm thanh hòa dịu. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, khi đi đến cây Bồ Đề, Bồ Tát từ thân phóng ra vô lượng ánh sáng lại làm chấn động khắp vô biên quốc độ, lại có vô lượng 100.000 chư thiên ở trên hư không hòa tấu thiên nhạc. Từ trên hư không tung giải các loại thiên hoa và vô lượng các thứ y phục thượng diệu, lại có vô lượng các loài voi, ngựa, trâu bỏ vây quanh Bồ Tát phát ra muôn ngàn tiếng kêu giống hòa hợp vang lừng, lại có vô lượng các loài chim quý như anh vũ, xá lợi, câu chỉ la, ca lăng tần giả, thiên nga, uyên ương, khổng tước, phỉ thúy, còn mạng tung cánh bay lượn vòng quanh phát ra âm thanh dịu dàng. Khi Bồ Tát đi đến Bồ Đề Tràng đã có vô lượng các hiện tượng an lành hy hữu hiện ra như vậy. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, lúc ấy Bồ Tát sắp sửa ngồi vào tòa Bồ Đề. Đêm ấy vị chủ tam thiên đại thiên thế giới là Đại Phạm Thiên Vương gọi các vị phạm chúng đến nói. Các vị nên biết, vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy đã mặc đủ áo giáp tinh tấn, trí tuệ kiên cố, tâm không mệt mỏi, đã thành tựu tất cả các hạnh Bồ Tát, thông đạt tất cả các pháp môn ba la mật, trải qua đủ các địa của Bồ Tát, đạt được đại tự tại, hộ trì tâm ý được an lạc thanh tịnh của chư Bồ Tát, thông tỏ mọi căn cơ trí độn của chúng sinh, an trụ nơi pháp bí mật của chư Như Lai. Vượt qua tất cả cảnh giới ma oán, biết rõ ngọn nguồn của mọi pháp lành, do chính tự sức mình đạt được giác ngộ, được thần lực diệu dụng của chư Như Lai hộ niệm, sẽ vì muôn loài chỉ dạy đạo giải thoát, cũng vì chúng sinh làm bậc đại. Thương chủ, phá trừ hàng phục hết thảy các thứ ma quân. Ở trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới chỉ có Phật là bậc tối tôn, là bậc đại y hải vương điều hòa các thứ thuốc pháp để giúp chúng sinh dứt trừ đau khổ, là bậc đại pháp vương dùng trí tuệ soi sáng khắp mười phương tạo dựng đại pháp tràng, không hề bị nhiễm tám pháp ở thế gian, ví như hoa sen không bị nhiễm bùn có thể thâu chứa vô lượng pháp bảo chân thật, ví như biển rộng chứa bao nhiêu thứ châu báu kỳ diệu, bình đẳng với kẻ oán người thân, an trụ bất động như núi Tu Di, lìa mọi cấu hế, tâm ý thanh tịnh như ngọc mani, ở trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới đạt được đại tự tại. Bậc Bồ Tát Ma Ha Tát ấy đến Bồ Đề Tràng với vô lượng công đức như thế vì muốn hàng phục chúng ma oán. Vì để đạt quả vị vô thượng Bồ Đề, chọn đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất công của chư Phật, vì để chuyển bánh xe chánh pháp, cất lên tiếng giống vang động của bậc đại sư tử, bố thí mưa pháp lớn làm cho chúng sinh được tròn đủ công đức, đạt được pháp nhãn thanh tịnh, lại vì để loại trừ mọi thứ hí luận của ngoại đạo, cũng vì để cho nguyện xưa được viên mãn, đối với các pháp đều đạt được tự tại. Này các vị, chúng ta cần phải phát tâm đến nơi bậc Bồ Tát Ma Ha Tát ấy để gần gũi, cúng dường. Đại Phạm Thiên Vương đọc bài kệ, vô lượng trăm ngàn kiếp đủ từ, bi, hỷ, xả thông trí tuệ thiền định. Nay sẽ chứng niết bàn, nếu muốn lìa ba ác cùng xa tám thứ nạn thọ phước báo coi trời cho đến đạt giải thoát phải đem vật thượng phẩm dâng cúng lên Bồ Tát 6 năm tu khổ hạnh. Nay đến Bồ Đề Tràng chủ thế giới Tam Thiên Thích, Phạm cùng Nhật Nguyệt cùng tất cả chư thiên đều chiêm ngưỡng hoan hỷ hàng phục các ma quân sẽ thành bậc chánh giác 32 tướng tốt tối thắng tự trang nghiêm phạm âm thật trong lành tâm tịnh lìa tội lỗi, hoặc có người mong cầu sinh lên coi phạm thế, hoặc có người vui cầu chứng được quả thanh văn, hoặc có người vui cầu đắc quả bích chi Phật, hoặc có người vui cầu sẽ đạt quả vô thượng, tất cả mọi người ấy nên cúng dường đạo sư. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc ấy các vị Phạm Thiên Vương vì muốn cúng dường Bồ Tát nên đã dùng diệu lực thần thông khiến cho khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới đều trở thành thanh tịnh, dẹp trừ các thứ đá sỏi, gạch ngói vụn vỡ, gai góc, làm cho đất đai đều được bằng phẳng như lòng bàn tay, không còn gò nổng cao thấp. Dùng các thứ vàng bạc, lưu ly, sa cử, mã não, san hô, hổ phách thuần là châu báu quý giá để tô điểm thêm phần nghiêm đẹp. Lại khiến khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới hiện ra nhiều thứ cỏ lạ xanh thắm mọc xoay theo phía hưu, mềm mại đáng yêu quý như Ika Lang Đà. Lại biến nhiều biển rộng thành đất bằng nhưng không làm hại các loài thủy tộc như cá, ba ba, cá sấu, trạch, rùa. Lại khiến cho mười phương quốc độ, Phạm Thiên, Đế Thích, Hộ Thế Tứ Vương trông thấy Tam Thiên Đại Thiên thế giới được thanh tịnh trang nghiêm như thế, sẽ tự trang nghiêm cõi của mình, từ xa đến cúng dường Bồ Tát. Lại vì để tất cả Bồ Tát ở mười phương vô biên quốc độ đều đến cúng dường Bồ Tát, nên làm cho cảnh vật trang nghiêm ở đây hơn tất cả cõi trời và người cộng lại. Mỗi vị Bồ Tát từ quốc độ của mình đến cúng dường Bồ Tát đều sẽ thấy vô biên thế giới như trong một cõi Phật. Đều thấy hào quang ánh sáng chói của Bồ Tát chiếu khắp từ núi Tu Di đến núi Thiết Vi cho đến cõi U Minh tăm tối, hơn hẳn ánh sáng của Nhật Nguyệt. Lại có 16 vị thiên tử lo giữ gìn nơi Bồ Đề Tràng, các vị này đều đã chứng được vô sinh pháp nhẫn và đạt A Duy Việt Trí, tâm bất thoái chuyển. Đó là các vị thiên tử, Chuyển Tấn, Vô Thắng, Thí Dữ, Ai Kính, Dũng Lực, Thiện Trụ, Trí Địa, Tắc Quang, Vô Cấu, Pháp Tự Tại, Pháp Tràng, Sở Hành Các Tưởng, Vô Chứng Ngại, Đại Trang Nghiêm, Thanh Tịnh Giới Hương, Liên Hoa Quang Minh. Mỗi vị đều hóa thân ra khắp bốn phương, mỗi phương 80 do tuần, bày biện đầy đủ khắp nơi các vật trang nghiêm. Đất đai bốn phía đều có 7 lớp đường đáo, mỗi đường đáo ấy đều có nhiều cây đa la đáo, nơi mỗi vỏm cây đáo lại răng mắc đầy những dây vàng treo các khánh quý giá, và được che phủ bên trên bằng các màng vong quý. Dùng vàng diêm phù đàn để làm hoa sen trải đầy nơi mặt đất, trên mỗi đóa sen ấy đều dùng 7 món đáo để tô điểm, lại đốt vô số thiên hương thượng diệu. Tất cả các loại cây lớn quý giá trong mười phương thế giới cõi người và trời đều hiện đủ ở đây. Tất cả sung ngòi, đất liền, hương hoa thắng diệu trong khắp mười phương thế giới cũng đều hiện đầy đủ ở đây. Lại nữa mười phương chư Phật Bồ Tát, ở mỗi cảnh giới đều hiện rõ vô lượng tư lương phước đức trí tuệ rộng lớn trang nghiêm cho Bồ Đề Tràng. Tất cả mọi sự vật trang nghiêm đều hiện ra trong Bồ Đề Tràng như thế. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, 16 vị thiên tử có nhiệm vụ giữ gìn Bồ Đề Tràng trông thấy diệu lực thần thông với những hiện tượng tốt đẹp trang nghiêm như vậy đều vô cùng hoan hỷ. Tám bộ chúng là trời, rồng, dạ xoa, can tháp bà, à tu la, ca lô la, khẩn na la, ma hầu la giả trông thấy cảnh Bồ Đề Tràng trang nghiêm như thế đều khen ngợi là điều chưa từng có. Mỗi vị đều nghĩ về cung điện của mình cảm thấy nó thấp bé như những gò nổng mồ mả vậy, nên tất cả đều ca ngợi hết lời về công đức tạo dựng ở đấy. Lại có 4 vị thọ thần bảo hộ cây Bồ Đề, vị thứ nhất tên là Tỳ Lưu Bạc Cụ, vị thứ hai tên là Tô Mana, vị thứ ba tên Ô Thủ Bát Đế, vị thứ tư tên Đế Thủ. Mỗi vị đều dùng thần lực biến cây Bồ Đề ấy trở nên cao lớn, tán rộng trang nghiêm đẹp đẽ, chiều cao hơn 80 cây đa la. Gốc rễ, cành lá, hoa quả đều um tùm tươi tốt, thân cây thẳng vút trang nghiêm hơn khiến mọi người trông thấy đều hoan hỉ cho là hơn cả vườn hoa hoan hỉ của Đế Thích, hơn cả các thứ cây ba lợi chất đà, cốc bỉ la. Nơi chỗ Bồ Tát ngồi trở thành Bồ Đề Xứ, là trung tâm của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Đất ở chỗ ngồi ấy dùng toàn kim cương tạo nên hết sức bền chắc không gì có thể hủy hoại được. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, khi Bồ Tát khởi ý muốn đến chỗ cây Bồ Đề, từ thân Bồ Tát phóng ra luồng ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, chúng sinh ở cõi địa ngục đều được lìa khổ, chúng sinh ở cõi ngạ quỷ đều được no đủ, chúng sinh ở cõi súc sinh đều phát sinh lòng từ đối với nhau, chúng sinh bị khiếm khuyết các căn được đầy đủ trở lại, các chúng sinh bị bệnh khổ thì được thuyên giảm, khỏe mạnh, các chúng sinh thường bị lo sợ đều được an vui, các chúng sinh bị giam giữ nơi tu ngục đều được tự do, các chúng sinh bần cùng đều được nhiều của cải quý giá, các chúng sinh đang phiền não được giải thoát, các chúng sinh bị đói khát đều được ăn uống đầy đủ, các chúng sinh đang mang thai đều được ăn lành, các chúng sinh bị gầy còm ốm yếu đều được phục hồi sức lực. Trong thời gian ấy, không có một chúng sinh nào bị tham, sân, si bức bách quấy nhiễu, ở cõi trời và người không có người chết và cũng không có trường hợp thụ thai. Lúc ấy tất cả chúng sinh đều khởi tâm từ bi, thương xót nhau, đem lại lợi ích cho nhau, xem nhau như cha mẹ, anh chị em thân thuộc một nhà. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên nên nói kệ, địa ngục khổ bức hại tất cả đều ngừng nghỉ, xuất sinh chuyên hại nhau đều phát khởi từ tâm, tám nạn đều vượt thoát, ba ác cũng tiêu trừ, ánh quang chiếu khắp trốn cùng hưởng vui diệu kỳ, mắt, tai và mũi, lưỡi, các căn bị thiếu sót đều trở lại đầy đủ, người bị phiền não buộc liền được an vui, lớn cuồng loạn được chánh niệm, nghèo hèn được phú quý, bệnh khổ được giảm trừ, tù đầy được giải thoát, tất cả không tranh giận cùng nhau khởi từ tâm như cha mẹ yêu con, lưới hào quang Bồ Tát chiếu sáng khắp mười phương, soi thấu hàng xa cõi phủ sáng vô biên, chốn thiết vi đại thiết vi cùng bao dãy núi cao đều như chìm mất hẳn, biến thành một cõi Phật, dùng các đáo tạo nên tô điểm thật vi diệu, muôn hào quang cùng chiếu tất cả hiện rõ ràng, cõi trang nghiêm như vậy để cúng dường Bồ Tát. Thần giữ Bồ Đề Tràng gồm 16 thiên tử rộng 80 do tuần đều trang nghiêm rực rỡ, Bồ Tát đủ vai lực hiện 80 do tuần cũng hiện vô biên cõi, mỗi cõi đều nghiêm tịnh, tám bộ chúng trời rồng thấy trang nghiêm như thế, tự nghĩ về cõi mình cảm thấy quá nhỏ bé, đều khởi tâm hy hữu ca ngợi các công đức lành thay phước khó bàn, mới cảm quả đức ấy vượt quá thân ngự ý, coi trang nghiêm như vậy do diệu lực nguyện lớn nên thể đều thành tiểu, tùy theo nghiệp chúng sinh tất cả đều sung mãn, bốn thần giữ cây báo dốc sức tô điểm thêm hơn cả vườn hoan hỉ rừng thu, diệu Đế Thích được các thần trang hoàng coi thêm phần xinh đẹp tất cả trời và người xương tán không cùng tận. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc Bồ Tát phóng ra hào quang rực rỡ thanh tịnh chiếu khắp thế giới, diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh, khiến cho mọi người gặp ánh hào quang ấy đều sinh lòng vui vẻ, hân hoan. Khi ánh sáng đó chiếu tới cung điện của Ca Lợi Long Vương, Long Vương gặp được hào quang của Bồ Tát liền đọc bài kệ nói với chúng Long Vương. Chư Phật quá khứ đều hiện do vầng sáng trí tuệ màu vàng ròng do ánh hào quang không cấu nhiễm, do đó biết chắc Phật hiện thân hào quang thanh tịnh hơn nhật nguyệt, hơn mọi thứ ánh sáng trần hoàn hơn cả A Tu La Phạm Thích, sức sáng soi thấu khắp mọi nơi, ta do nhiều kiếp tạo nghiệp giữ cung điện chô ở thường tối tăm cắt nóng, thường nung thiêu đốt thân, tự biết phải chịu nhiều nỗi khổ, chợt gặp hào quang như nhật chiếu thân tâm mát mẻ, rất vui mừng nhớ lại ngày xưa tu vạn hạnh, nay đến an tọa Bồ Đề Tràng, ta cùng với tất cả quyến thuộc y lìa phục hương hoa cùng kỹ nhạc cùng với đủ các vật trang nghiêm cúng dường bậc thế gian tối trọng. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, bấy giờ Long Vương cùng với quyến thuộc vô cùng hoan hỉ nhìn khắp bốn phương, chợt thấy thân phạm tướng của Bồ Tát sừng sững như núi Tu Di, các vị Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Long Thần tám bộ đều đang vây quanh vui vẻ thích thú. Long Vương thấy vậy liền cúi đầu lễ ngang chân Bồ Tát, cung kính tôn quý và đem vô số hương hoa, y lễ phục, châu báu, tấu các thứ nhạc lạ để cúng dường Bồ Tát, chắp tay cung kính đọc bài kệ ca ngợi. Mặt tịnh như trăng tròn bậc đạo sư thế gian, ta từng gặp chư Phật tướng tốt đều như thế, nay Bồ Tát phá ma sẽ chứng quả giác ngộ, từng qua vô số kiếp tu đủ hạnh bố thí chỉ giới cùng nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, tuệ, từ, bi và phương tiện hỷ, xả và nguyện lực với các công đức đó sẽ đắc quả vị Phật, tất cả mọi cây rừng túi lễ Bồ Đề Thọ có trăm ngàn bình quý vây quanh kín hư không, muôn chim cùng hòa âm vô cánh cùng bay lượn thân sáng ngời kim quang chiếu sáng mười phương, coi coi ác dứt khổ não thế gian được an vui, nay ngài trong ba coi là đạo sư thế gian Phạm Vương cùng Đế Thích chư thiên coi dục sắc đều rời bỏ thú vui thể cùng đến cúng dường Bồ Tát, ở coi thế sẽ là đại y hải vương nơi bước chân dẫn qua hoa sen từ đất mọc, Bồ Tát ở cõi đời chính là bậc ứng cúng đạo sư ngồi đạo tràng với vô lượng chi, tất cả đám ma quân đều sẽ tự khuất phục nhật nguyệt, bị lu mờ tu di như chìm lấp, nếu chẳng đạt giác ngộ quyết chọn không rời đổi nguyện, con cùng thân quyến được lìa bỏ thân này, công đức tự trang nghiêm sẽ đến tòa Bồ Đề. Long Vương đọc bài kệ vừa xong, một vị long phi tên là Kim Quang cùng với vô số long nữ cung kính đi nhiễu quanh, tay cầm các dù lọc quý, y lìa phục, chuối quý, các thứ hoa đẹp cõi trời người, và mang các bình đáo đựng đầy danh hương cùng hòa tấu kỹ nhạc, đọc bài kệ ca ngợi Bồ Tát. Năng dứt tham, sân, si mọi tội lôi thế gian vượt qua biển sinh tử, nên nay con đảnh lễ chính là Đại Y Hải Vương khéo trừ bệnh phiền não chúng sinh, chưa thuận theo sẽ đều được điều phục, chúng sinh trong thế gian bị phiền não che mãi, Bồ Tát dùng trí tuệ chiếu sáng để dứt trừ thế gian không chỗ nương, nay được nơi nương tựa hiện ở khắp hư không tung giải bao y hải. Thực chư thiên cùng long thần đều sinh tâm hoan hỷ, bậc đạo sư biện tài mong mau ngồi đạo tràng hàng phục các ma oán sẽ thành đạo vô thượng. Như các bậc Như Lai đã chứng pháp giác ngộ vô lượng kiếp tu tập vì lợi ích muôn loài, mong mau ngồi đạo tràng chứng tuệ giác vô thượng. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, bấy giờ Bồ Tát suy nghĩ, chư Phật trong quá khứ xa xưa đã ngồi nơi tòa gì mà chứng quả vô thượng Bồ Đề. Vừa khởi niệm suy nghĩ như vậy liền biết chư Phật quá khứ đều ngồi trên tòa cỏ sạch mà thành bậc chánh giác. Lúc ấy vị thiên tử cõi trời tỉnh cư biết được ý nghĩ của Bồ Tát liền đến thưa, đúng như vậy, chư Phật quá khứ muốn chứng đắc quả vị giác ngộ đều ngồi nơi tòa cỏ sạch. Lúc đó Bồ Tát tự nghĩ, ai có thể giúp cho ta thứ cỏ sạch như thế? Tức thời Thích Đề Hoàn Nhân liền biến thành người cắt cỏ đứng cách Bồ Tát không xa về phía phải, tay cầm nhiều cỏ tươi màu xanh sẫm như lông đuôi chim khổng tước, lại mềm mại tươi đẹp như y ca thì ca phơ phất nhẹ theo phía phải, hương thơm sông khắp. Bồ Tát trông thấy người đang ôm loại cỏ quý ấy liền thong thả hướng về phía người đó hỏi, ông họ tên gì? Người ấy thưa, tôi tên là Cát Tường. Bồ Tát liền nghĩ, ta nay đang mong muốn cho thân tâm được an lành, lại cũng muốn làm cho mọi người đều được an lành. Bây giờ thì có người tên Cát Tường đang đứng trước mặt ta, vậy nhất định ta sẽ chứng quả vị vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Bồ Tát muốn cho người cầm cỏ kia đem thứ cỏ sạch sẽ ấy giúp mình, liền cất lời phát ra phạm âm vi diệu, đó là âm thanh chân thật, âm thanh nhẹ nhàng chánh trực, âm thanh trong sáng thanh cao, âm thanh hòa thuận thắm thiết, âm thanh rõ ràng lưu loát, âm thanh dẫn dắt về nẻo lành, âm thanh không gò bó, âm thanh uyển chuyển, âm thanh không làm tổn hại, âm thanh dịu dàng, âm thanh hòa nhã, âm thanh rõ ràng, âm thanh thuận tai, âm thanh hợp ý, âm thanh như tiếng chim ca lăng tần già, âm thanh như tiếng chim quạ mạng, âm thanh như tiếng sấm rền, âm thanh như tiếng sóng biển, âm thanh như tiếng núi rung chuyển, âm thanh như lời chư thiên tán thán, âm thanh như tiếng nói của phàm thiên, âm thanh như tiếng sư tử gầm, âm thanh như tiếng kêu của long vương, âm thanh như tiếng giống của tượng vương, âm thanh không vội vã, âm thanh không trì trệ, âm thanh của giải thoát, âm thanh không đắm chấp, âm thanh đúng nghĩa lý, âm thanh hợp thời, âm thanh nêu ra đủ 8.000 vạn ức pháp môn tu tập, âm thanh thuận hợp với tất cả pháp của chư Phật. Bồ Tát đã dùng các thứ âm thanh mỹ diệu để nói với vị hóa nhân kia, bậc hiền nhân, ông có thể giúp cho tôi thứ cỏ sạch ấy được không? Liền đọc bài tụng, Cát Tường ông lúc này, mau thí cho cỏ sạch ta ngồi trên cỏ ấy hàng phục các ma quân, nếu chứng pháp tịch diệt tức đắc đạo chánh chân, ta vì muốn giác ngộ vô lượng kiếp tu hành thí, giới, tinh tấn, nhận thiền định, trí tuệ lực ý lạc và giải thoát phước đức và thần thông các hạnh cùng hòa hợp, nay đạt quả viên mãn, nếu cho ta cỏ sạch đạt vô lượng phước đức, do được cỏ sạch ấy sẽ thành bậc đạo sư. Cát Tường nghe lời nói tâm hết sức vui mừng, tay cầm cỏ tịnh diệu đến trước mặt Bồ Tát, lòng vô cùng hoan hỷ, thưa bạch với Bồ Tát, nếu dùng cỏ cúng này chứng được đại Bồ Đề, xin trước trao Bồ Đề sau mới nhận cỏ sạch. Bồ Tát đáp, Cát Tường đâu chỉ cúng cỏ ấy chứng ngay đại Bồ Đề, phải tu vô lượng đức mới được Phật thọ. Ký Cát Tường, ông nên biết Bồ Đề không dối truyền, Bồ Đề dối trao được thì ta sẽ đem hết để cho khắp chúng sinh. Cát Tường, ông nên biết ta chứng Bồ Đề rồi ban bố khắp thế gian, ngươi sẽ ở nơi ta nhận lấy pháp cam lộ. Bồ Tát nhận cỏ sạch đến chốn Bồ Đề tràng, lúc cất bước ra đi, đại địa chấn động lớn, chư thiên cùng long thần đều sinh tâm hoan hỷ, cung kính chắp tay thưa, ngay bây giờ Bồ Tát sẽ hàng phục ma quân, đạt được pháp cam lộ, chứng được vô thượng quả. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, lúc Bồ Tát hướng đến Bồ Đề tràng, có vô lượng Bồ Tát và chư thiên đã góp phần làm cho cảnh cây Bồ Đề hết mực trang nghiêm đẹp đẽ. Nơi cây Bồ Đề lúc ấy có đến 84.000 vị, tất cả đều mong Bồ Tát ngồi nơi gốc Bồ Đề để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cây Bồ Đề ấy có cây cao đến 100.000 do tuần thuần bằng hoa tạo thành, hoặc có cây cao đến 2 ước do tuần thuần bằng hương tạo thành, hoặc có cây cao đến 100.000 do tuần thuần bằng chiên đàn tạo thành, hoặc có cây cao đến 5 ước do tuần thuần bằng tơ lụa tạo thành, hoặc có cây cao đến 10 ước do tuần thuần bằng các thứ châu báu tạo thành, hoặc có cây cao đến 100 ước do tuần thuần bằng 7 món báu tạo thành. Như thế là có 84.000 cây Bồ Đề, nơi mỗi gốc cây tùy theo sắc loại mà trải tòa sư tử, hoặc có tòa sư tử dùng hoa để trang nghiêm, hoặc có tòa sư tử dùng hương để trang nghiêm, hoặc có tòa sư tử dùng chiên đàn để trang nghiêm, hoặc có tòa sư tử dùng ngọc đáo để trang nghiêm, hoặc có tòa sư tử dùng các loại báu vật để trang nghiêm. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, khi ấy Bồ Tát thị hiện lấy cỏ trải khắp chốn, uy lực gồm đủ như sư tử vương, tinh tấn kiên cố, không vướng chút lỗi lầm, hoàn toàn tự tại, có đầy đủ trí tuệ, được tôn xưng là bậc giác ngộ, hàng phục chúng ma, phá trừ ngoại đạo, đầy đủ vô số công đức như vậy, sắp chứng quả vị Bồ Đề. Lúc đó Bồ Tát ngồi kiết già trên tòa cỏ sạch, mặt hướng về phía đông, thân thẳng, chánh niệm và phát đại nguyện. Ta nay nếu chẳng chứng vô thượng đại bồ đề thà thân này tan nát quyết chẳng rời tòa. Này! Bấy giờ Bồ Tát lên bồ đề tòa liền chứng được định phương quảng thần thông du hí đại nghiêm. Đạt được định đó rồi, Bồ Tát hiện thân khắp các tòa sư tử, trên mỗi hiện thân ấy đều có đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm. Các vị Bồ Tát và trời người tất cả đều cho rằng Bồ Tát chỉ riêng ngồi nơi tòa đó. Lại do diệu lực của thiền định nên khiến các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi của vua Diêm La cùng trời người, tất cả đều thấy Bồ Tát an trụ nơi bồ đề tòa.